Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị Phật tử mới, nhân lễ quy thân Tam Bảo mùa Du Lan 2014, thầy gửi đến tất cả các quý vị đề tài Đạo Phật Cứu Đời. Làm người Phật tử là một diễm phúc lớn. Trong kinh Đức Phật mô tả về việc làm người và gặp được Phật pháp giống như là một con rùa mù bập bềnh ở trên nước biển với tình cờ một bọng cây chui vào trong bọng cây. Bọng cây được sóng đánh tấp vào trong bờ, con rùa bò lên bờ, từ đó sống an toàn. Hình ảnh biển cho chúng ta về hiện tượng bao la không bờ bến. Trên là màu xanh của trời, dưới là màu xanh của nước. Một chiếc thuyền lớn lên lên trên biển nước còn không biết định hướng nếu không có la bàn và hoa tiêu giỏi. Một con rùa mù không thể nhìn thấy được tầm nhìn, và do đó việc trôi nổi trên mặt biển gặp rất nhiều các rủi ro. Hình ảnh con rùa tượng trưng cho con người, hình ảnh mù của con rùa tượng trưng cho sự thiếu hiểu biết của chúng ta về nền minh triết và đạo đức của Đức Phật. Từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Đạo Phật đã có mặt, sau đó đã trở thành viếng sáng chân lý của Ấn Độ. Vài thế kỷ sau đó trở thành viếng sáng chân lý của châu Á, và từ thế kỷ thứ 18 đã trở thành viếng sáng chân lý của toàn cầu. Từ năm 2000, toàn bộ nền minh triết của Đức Phật dưới dạng kinh điển, luật và luận đã được rất nhiều các trang web phổ biến miễn phí trên Internet. Nhưng đến nay 15 năm trôi qua vẫn có nhiều người chưa tiếp cận được, vẫn còn là những người đang tìm kiếm những giá trị minh triết và chẳng may gặp phải các tôn giáo mê tín dị đoan. Con đường nương tựa tín ngưỡng của họ rất khó có thể mang lại an vui và hạnh phúc. Do đó tự sánh ví mình như là một người may mắn, tất cả chúng ta ngày hôm nay nương tựa vào Đức Phật, Chánh Pháp và Tăng Đoàn đã thoát khỏi cái cảnh con rùa mù trên biển khơi. Dĩ nhiên việc làm đệ tử Phật không tự nhiên làm cho chúng ta được hạnh phúc. Hạnh phúc sau khi làm đệ tử Phật lệ thuộc hoàn toàn vào cách thức chúng ta tiếp nhận Đạo Phật, tiêu hóa Đạo Phật và sống với Đạo Phật trong đời sống thực tiễn. Muốn như thế, chúng ta phải thấy được tính cách cứu người giúp đời của Đạo Phật qua một số điều như sau. Điều 1, giá trị của Đạo Phật. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật thường đề cập đến 5 đặc điểm của Đạo Phật mà người tu học theo Phật cần phải nắm vững. Nhờ nắm vững 5 đặc điểm này, chúng ta có thể áp dụng và mang lại lệ lạc cho bản thân mình một cách rất là thiết thực. 5 đặc điểm đó như sau. Thứ nhất, thiết thực hiện tại, nghĩa là giáo pháp của Đức Phật có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau rất thực tiễn. Buổi sáng trải nghiệm Phật pháp, sáng đó ta có được niềm vui. Một ngày trải nghiệm và tu học Phật pháp, trọn ngày ta được hạnh phúc. Nghĩa là có thực tập là có kết quả nhãn tiền. Điều này cũng giống như là uống thuốc hoặc đông y hoặc tây y. Nếu thuốc trúng được bệnh thì bệnh phải thuyên giảm, còn uống thuốc không thuyên giảm, ta có thể truy luận là do chẩn bệnh chưa đúng hoặc uống thuốc chưa rành. Cũng tương tự như vậy, người có thực tập Phật pháp phải có niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc, tiến bộ, giàu sang, thịnh vượng, phát triển theo hướng bền vững. Còn ai khi trở thành đệ tử Phật rồi mà chưa thể đạt được yếu tố này thì biết rằng ta chưa tu đúng lời Phật dạy. Thứ hai, siêu việt thời gian. Giá trị minh triết lời Phật dạy không bị lỗi thời. Khi khoa học càng phát triển, các tôn giáo nhất thần tức tin rằng có Thượng Đế sáng thế và có năng lực cứu rỗi, và các tôn giáo đa thần tức thờ phượng nhiều thần linh, tin rằng họ chưởng quản nghề nghiệp và vận mệnh của mình. Bị đối diện trước khủng hoảng lớn, đó là rất nhiều điều dạy trong Kinh Thánh thuộc các tôn giáo đã không thể phù hợp với những lời dạy về khoa học. Đang khi khoa học càng phát triển chừng nào thì minh triết Phật dạy càng được nổi bật và chiếm ưu thế. Do đó, người tu học theo Phật phải thấy rất rõ những lệ lạc mà ta đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này không chỉ dừng lại tại đó mà còn mang lại lệ lạc trong tương lai. Do vậy, bất cứ một trào lưu nào mới, những tiến bộ mới về khoa học, xã hội và đạo đức thì đạo Phật vẫn tiếp tục trở thành con đường tỉnh thức thích hợp và thậm chí là đi trước các thời đại. Do vậy, việc làm Phật tử và tu học theo Phật sẽ không bị lỗi thời. Thứ ba, đến để mà thấy. Điều này khác với các tôn giáo dạy chúng ta đến để mà tin. Đến và tin tôn giáo, chúng ta không được quyền đặt vấn đề. Niềm tin tôn giáo phần lớn là mê tín. Không dừng lại ở mê tín, người theo tôn giáo có khuynh hướng cuồng tín, và càng cuồng tín, chúng ta đánh mất niềm vui và cơ hội trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Ở đây Đức Phật kêu gọi chúng ta dùng lý trí để tin, không chấp nhận cái gì đó một cách quá đơn giản, chưa trải qua sự kiểm định. Điều này sẽ giúp cho chúng ta một mặt thận trọng về những điều mà chúng ta sẽ được học. Mặt khác, khi kiểm chứng rồi đó, niềm tin của chúng ta vào chân lý và giá trị lời Phật dạy sẽ trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Đạo Phật đề cao vai trò của trí tuệ. Người thành công trong mọi lĩnh vực ngành nghề phần lớn đều là người có kiến thức hơn người bình thường. Đồng thời, họ đã vận dụng sự nỗ lực trên nền tảng phương pháp và kiến thức để đạt được sự thành công. Cho nên đến để mà thấy, chúng ta được mời gọi như là một nhân chứng của chân lý và những giá trị đặc biệt mà ta có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thứ tư, được người trí tin và tán dương. Phần lớn các tôn giáo được giới bình dân tin và tán dương. Giới bình dân là đại diện cho thành phần không có kiến thức nhiều, không có hiểu biết về khoa học nhiều. Tất cả những thông tin đến với họ thường được chấp nhận một cách vô điều kiện. Khi khoa học càng phát triển, trình độ dân trí của con người càng nâng cao, các tôn giáo nhất thần ở phương Tây đang đối diện với một khủng hoảng lớn là nhiều tín đồ từ bỏ nhà thờ, đền thờ vì họ không cảm thấy những lời dạy trong các quyển kinh thánh tiếp tục thuyết phục họ, vì họ phát hiện ra quá nhiều điều trong kinh thánh trái ngược với khoa học và những lời dạy đó không còn được xem là cao quý nữa. Đang khi nền minh triết của Đức Phật bao gồm những lời dạy về khoa học, về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan và tu tập quan của Đức Phật rất tiến bộ, cho nên người có trình độ nhiều chừng nào, trí thức nhiều chừng nào, khi đọc vào những bài kinh đó sẽ cảm thấy bội phục Đức Phật vì Ngài đã dạy một hệ thống tỉnh thức như một con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Thể ai có thực tập là có kết quả ngay hiện thời. Cho nên đạo Phật được phần lớn các bậc trí thức tán dương. Thứ năm, mang lại mục đích và hướng đến an vui hạnh phúc. An vui hạnh phúc là thước đo về giá trị của đạo Phật, cho nên ta có thể lấy đây làm tiêu chí để đánh giá. Kể từ khi chính thức làm Phật tử, tánh tình của chúng ta trở nên dễ chịu hơn, hiền lành hơn. Các thói quen xấu đó được nỗ lực khắc phục và vượt qua. Đồng thời chúng ta tăng trưởng những đức tính tốt, trở nên người năng động, tích cực, lạc quan, xung phong, tình nguyện. Khi nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau của tha nhân ít nhiều liên hệ đến bản thân mình, người tu học Phật sẽ không phớt lờ, làm ngơ, dửng dưng, bàng quan, đó là thiếu sự quan tâm. Bằng thái độ và nhận thức cảm thông này đó, người tu học Phật sẽ trở nên là những người luôn luôn biết phụng sự tha nhân, gần nhất là cha mẹ, người thân, làng xóm, bạn bè, rộng hơn nữa là mọi thành phần trong xã hội. Trên tu học Phật đó, chúng ta phải hướng đến lợi ích của số đông, chứ không có bị chìm đắm trong lợi ích cho bản thân mình, lợi ích nhóm vốn không phải là điều mà được Đức Phật khích lệ. Đó là năm đặc điểm của lời Phật dạy. Và nhờ năm đặc điểm này đó, việc trở thành Phật tử và tu học theo Phật, chúng ta sẽ được cứu giúp, được an vui, và người thân của mình theo đó được ảnh hưởng lây lan. Điều 2, vượt qua các trở ngại do hiểu lầm Phật pháp. Mặc dù biết rằng đạo Phật có năm đặc điểm vừa nêu, kinh Phật được truyền bá dưới dạng sách, internet và âm thanh, cho đến nay đó vẫn còn rất nhiều người chưa chính thức trở thành Phật tử. Nguyên nhân bao gồm như sau. Thứ nhất, trong quá khứ ta hoặc người thân đã trực tiếp nhìn thấy, chứng kiến một vài tu sĩ hoặc là các thầy hoặc các sư cô có các lối ứng xử và hành xử không phù hợp với đạo Phật. Ám ảnh và thành kiến này đó đã làm cho chúng ta đánh mất niềm tin vào tăng đoàn nói riêng và vào Phật pháp nói chung. Cho nên về sau khi đọc sách phát hiện ra nền minh triết cao siêu của Đức Phật, rất nhiều người vẫn không bỏ qua được cái ám ảnh và thành kiến đó. Trong tình huống này ta phải nhận thức mía sâu có mắt, nhà dột có nơi. Một vị tăng sĩ sai lầm không thể được đánh đồng với tất cả các vị tu sĩ chân chính còn lại. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được thành kiến và định kiến. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật y pháp bất y nhân. Pháp chỉ cho chân lý và đạo đức Phật dạy, nhân chỉ cho các vị tăng sĩ truyền bá chánh pháp. Có người đó thì thuyết giảng chánh pháp hay, nhưng thực hành chánh pháp thì chưa được trọn vẹn. Những người khó tánh bám chấp vào điều đó đã không thể trở thành Phật tử được. Ở đây đó, nương tựa vào Phật pháp là yếu tố quan trọng, nhờ đó ta được lợi lạc. Bản thân của người truyền bá chánh pháp làm được thì lợi lạc cho họ, không làm được thì họ bị thiệt thòi. Đừng vì cá nhân của người hành đạo và truyền đạo và với các thành kiến mà chúng ta đánh mất cơ hội để trở thành Phật tử và thực tập Phật pháp có giá trị hiện tiền. Thứ hai, ngộ nhận rằng khi đã chính thức làm Phật tử, lỡ không làm được một điều gì đó được Đức Phật giảng dạy, tội và lỗi sẽ nặng nề hơn. Ngộ nhận đó cần phải được điều chỉnh. Năm điều đạo đức Phật dạy, có ba điều được xem là cộng thông và không thể không làm trong đời sống thực tiễn. Điều thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình. Đây là nền tảng đạo đức gây dựng hòa bình trên thế giới và giúp cho chúng ta mở rộng tình thương với con người và đồng thời có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái vốn là buồng phổi sự sống của hành tinh và vạn vật. Đạo đức thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản hợp pháp của mình với những người kém may mắn hơn. Đây là ứng dụng lòng từ bi thể hiện qua các hành động tương thân, tương ái, tương trợ khi con người gặp phải các thiên tai, nỗi khổ, niềm đau do cái nghèo và bất hạnh chi phối. Đạo đức thứ ba, không được dối gạt, vì như thế là phạm pháp. Đức Phật kêu gọi chúng ta nói sự thật, nói lịch sự, nói mang tính xây dựng đoàn kết và nói những điều có lợi ích. Và đây là cách thức chúng ta gây dựng uy tín cho mình và mang lợi lạc cho tha nhân. Điều đạo đức thứ tư kêu gọi chúng ta chung thủy một vợ một chồng. Đây là yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình không thể bỏ qua. Bốn điều vừa nêu được xem là cộng thông, là nền tảng của luật pháp trên thế giới. Cho nên muốn được hạnh phúc, chúng ta phải tình nguyện và phát tâm làm. Người có quy y hay không quy y, có là tín đồ của một tôn giáo hay không là tín đồ của một tôn giáo, khi vi phạm vào bốn điều đạo đức vừa nêu được xem là vi phạm luật pháp ở tại các quốc gia, cho nên sẽ bị luật pháp trừng trị. Do đó là Phật tử mà không giữ được bốn điều đó, tội vì thế không thể nào nặng hơn cũng không thể nhẹ hơn, tùy theo mức độ vi phạm luật pháp và các tổn hại cũng như là động cơ thực hiện mà tòa án qua phán quyết của thẩm phán sẽ quy định chúng ta bị trừng trị bao nhiêu năm tù. Riêng điều đạo đức thứ năm, không uống rượu, không sử dụng ma túy, thì chúng ta thấy là có điều đã được luật pháp xem như là tội phạm quốc tế, tức là các loại ma túy. Còn rượu đó thì hiện nay đó các quốc gia đều cho uống, chỉ không được uống ở nơi công cộng. Trước khi điều khiển xe, đang khi điều khiển xe, người ta không được quyền uống các loại rượu bia với cái nồng độ vượt quá chỉ định cho phép. Điều đó đó cho thấy là người ta mới chỉ quan tâm đến an toàn tính mạng trong giao thông đối với người điều khiển xe và đối với những người đang tham gia giao thông trên đường phố. Đức Phật sâu sắc hơn khi nhìn thấy rằng là rượu là nguyên nhân tiềm ẩn và gián tiếp dẫn đến các khủng hoảng gia đình có gốc rễ từ bạo lực gia đình. Ở phương Tây, vì luật pháp rất nghiêm, phạt rất nặng, cho nên các cư dân tại đây đó, mỗi khi đã uống rượu, tuyệt đối không lái xe. Ai muốn uống rượu tại các quán nhậu thì họ thường tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng, ví dụ xe điện ngầm hay là xe lửa trên mặt đất hoặc là xe bus công cộng, vốn rất rẻ tiền mà an toàn tính mạng mình và những người khác. Có rất nhiều người bình thường rất tốt, nhưng khi rượu vào lề ra, chửi bế, đánh đập vợ con, rồi gây tạo những nghiệp bất thiện, thậm chí là có thể hiếp dâm, trộm cắp, ẩu đả, giết người, vân vân. Nhìn thấy các nguyên nhân tiềm ẩn vừa nêu, Đức Phật khuyên và kêu gọi người tu học theo Ngài cần phải ý thức và từ bỏ rượu và các loại độc tố. Cho nên là cần phải điều chỉnh nhận thức sai, làm Phật tử mà không giữ được những điều đạo đức Phật dạy, tội sẽ nặng hơn. Chúng ta phải ý thức là việc giữ các điều đạo đức là có lợi cho mình và những người thân. Nên nếu chưa giữ được trong giờ hiện khắc này thì ta cam kết giữ được trong tương lai. Bằng cách giữ đó, chúng ta sống được hạnh phúc. Thứ ba, rất nhiều người đọc các chuyện sải vải của Phan Châu Trinh hay là chuyện tình Lan Bà Điệp đã ngộ nhận rằng các tu sĩ là những người thất tình, thất bại, thất nghiệp hay là có vấn đề tâm lý mới đi tu. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho chúng ta không có cảm giác rằng chùa chiền là nơi mà mình có thể gửi gắm vào học tập, thực tập để có được hạnh phúc, an vui trong đời. Cần phải điều chỉnh các nhận thức sai lầm đó. Người xuất gia là những người giác ngộ lý tưởng, phấn đấu đi thực hiện con đường lý tưởng và truyền bá lý tưởng chân lý Phật dạy để mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Chuyện và sân khấu thường hư cấu, họ cương điệu một hình ảnh tiêu cực nào đó làm cho chúng ta có cảm giác đó là một xã hội tu sĩ thu nhỏ. Ngộ nhận này làm cho chúng ta có thành kiến với nhiều tăng ni, do vậy không mạnh dạn theo sự hướng dẫn của tăng ni để chính thức trở thành Phật tử và tu học có lợi lạc. Thứ tư, có nhiều người do bị nhòi sọ rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, đồng thời lại ngộ nhận rằng Phật giáo cũng là một trong các tôn giáo, cho nên sợ mình bị thuốc phiện tôn giáo chi phối, do đó nhiều người đã không dám tu theo Phật và do vậy đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đạo Phật á, có nghĩa đen là đạo tỉnh thức. Đạo tỉnh thức là con đường dạy chúng ta lấy trí tuệ làm chìa khóa tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau, không lệ thuộc vào cầu nguyện, gian sinh và giao khoán niềm tin vào Thượng Đế như được giảng dạy trong các tôn giáo khác. Do đó muốn được hạnh phúc theo lời Phật, chúng ta phải lấy trí tuệ làm hải đăng, làm kim chỉ nam dẫn đường soi lối cho chúng ta trong cuộc đời. Đó là bốn nguyên nhân dẫn đến tình trạng chúng ta không thể đến với đạo Phật hoặc tiếp cận đạo Phật mà chưa chính thức làm Phật tử. Ngày hôm nay các quý vị thông qua lễ quy y đã chính thức làm Phật tử, nên hiểu rằng đó là một duyên phúc rất lớn. Nếu người thân của chúng ta bị vướng kẹt tương tự vào các nguyên nhân vừa nêu thì hãy giúp họ vượt qua các ngộ nhận này để chính thức trở thành Phật tử trong tương lai gần. Thông thường các chùa tổ chức lễ quy tập thể vào các ngày rằm lớn như rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười. Trong một số trường hợp ngoại lệ, lễ quy y có thể thực hiện không dựa vào các ngày rằm lớn vừa nêu. Cho quý vị có thể liên lạc với chùa để hiểu biết về những ngày đó, chúng ta có thể dẫn người thân đến quy y, nhờ đó cả gia đình đều trở thành Phật tử và trải nghiệm lời Phật dạy để được hạnh phúc. Điều 3, vượt qua mê tín dị đoan. Mê tín là những niềm tin trái với khoa học và ngược lại nhân quả. Người thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức dễ dàng tin rất nhiều điều không có thật trong cuộc đời. Ai thường xuyên đi coi bói, xem phong thủy, địa lý, đến các thầy đọc bóng hoặc nhân điện hoặc ngoại cảm, phần lớn sẽ dễ tin những điều mê tín dị đoan. Do đó khi đã chính thức trở thành Phật tử rồi, nương theo lời Phật dạy từ nay cho đến trọn đời, trong nhà chúng ta chỉ có hai bàn thờ, đó là bàn thờ Phật Bồ Tát và bàn thờ ông bà tổ tiên cha mẹ đã quá vãng. Thờ Phật Bồ Tát để học hỏi vào các đức tính siêu việt của các ngài để trở thành các nhân cách đó trong hiện tại. Thờ ông bà và cha mẹ quá vãng để uống nước nhớ nguồn, đây là đạo lý hiếu thảo trên nền tảng nhớ ơn và đền ơn. Bằng cách thờ phượng cha mẹ theo văn hóa Phật dạy, chúng ta giúp cho con cháu của mình hạnh hiếu thảo một cách thiết thực. Do đó các quý Phật tử không nên tiếp tục thờ trong nhà của mình thần tài, thổ địa, táo quân, củ thiêu quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, cũng không cần phải thờ bàn thờ lộ thiên và nhiều vị thần linh khác. Đức Phật không hề muốn cho ngài trở nên độc tôn, vì theo Đức Phật, Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết của con người nắng tạo ra. Các thần linh theo đạo Phật chưa từng có thật, và nếu họ có thật thì họ cũng chịu sức chi phối của luật nhân quả. Không ai có thể sống ngoài quy luật nhân quả. Do đó thay vì lệ thuộc, sợ hãi, cầu nguyện Thượng Đế và các thần linh ban phước và nhân quả. Người tu học Phật phải tin vào nhân quả và vượt qua các nỗi mê tín và không còn sợ hãi chi phối. Cho nên ai trong nhà đã có thờ các thần có thể đem tượng của các thần đến các chùa, và trong nhà chỉ còn hai loại bàn thờ thôi, và làm được như thế, chúng ta là các Phật tử có niềm tin chân chính. Quý vị đừng nên sợ không tiếp tục thờ các vị thần. Cuộc đời chúng ta sẽ lận đận vướng gặp rất nhiều các trở ngại và khổ đau. Đó là những điều hù dọa thuộc các tôn giáo mê tín thôi. Trên thực tế thì chẳng có những điều đó. Những người tin theo con số, theo vận mệnh á, thì rất là sợ hãi. Năm tháng ngày giờ vốn không quyết định vận mệnh của con người như các loại bói toán đã chủ trương. Hitler và Sarko chỉ khác giờ sinh thôi. Ngày sinh, tháng sinh, năm sinh là giống nhau. Một người làm cho thế giới cười, tức sạc luôn. Một người làm cho thế giới khóc, tức hết lẹ. Nếu năm tháng ngày giờ tạo nên số phận như các loại bói toán nói, thì hai ông ấy phải có cùng một phận mệnh, chứ không thể khác nhau trời và vực. Họ có gương mặt rất còn giống nhau, thậm chí cái cách để râu cũng giống nhau. Đó là cái cộng nghiệp về ngoại hình, nhưng họ có biệt nghiệp về nhận thức và các hành động cụ thể. Mà theo Đức Phật đó, điều đó do tâm đạo diễn chi phối và tạo ra các cảnh huống thiên sai dạng biệt trong đời. Cho nên không thờ phượng các thượng đế thần linh thì chúng ta không còn nghe và tin vào những điều không có thật nữa trên cuộc đời này. Do vậy các quý Phật tử khi đi chùa, nhớ đừng tới gặp các thầy, các sư cô hỏi về năm tháng ngày giờ tốt xấu. Cô đừng nên tin vào trùng tang tam tang sát chủ như là lịch Tàu đã dạy. Trong lịch Tàu 365 ngày đó, có trung bình khoảng 200 ngày là ngày xấu, ngày trùng tang, ly tán, sát chủ. Nếu chúng ta hỏi các ông thầy bói tại sao như thế, thì không có ông nào trả lời được. Vài việc nói giống nhau là người xưa đã dạy như vậy, chúng ta phải tin như thế. Thế hệ này truyền, thế hệ sau tiếp nói, cứ như thế niềm tin mê tín đã được lây lan. Như vậy khi chúng ta từ bỏ các niềm tin mê tín, chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi. Theo Đức Phật, sợ hãi là kẻ thù giết chết hạnh phúc. Người sợ hãi thường có tâm niệm rằng thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Vì nghĩ như thế, ý niệm làm dư thừa đã trở thành một thực phẩm béo bổ cho các loại mê tín dị đoan tiếp tục tồn tại và chi phối cuộc sống của mình. Theo Đức Phật, âm phủ dưới lòng đất là không có thật, địa ngục là không có thật, nhưng tù ngục trên đời trị phạt những kẻ tội phạm là có thật. Do vậy, thay vì sợ địa ngục, chúng ta hãy sợ luật pháp. Sợ luật pháp thì phải sống một cuộc đời có đạo đức. Cho nên người có nhận thức này sẽ đi một quyết tâm, thà chậm già một chút mà sống hạnh phúc và bình an, chứ không nên để cho cuộc sống của mình đó vượt ngoài sự kiểm soát của tâm. Nên sống bài bản như thế, chúng ta sẽ đạt được các hạnh phúc hiện tiền theo hướng bền vững, chậm mà chắc, còn hơn á giàu nhất thời rồi hối hận trong tương lai. Là người Phật tử Việt Nam, ta không nên thờ các thần linh có gốc rễ từ Trung Quốc, ta cũng không nên thờ các vị Trung quân ái quốc người Trung Quốc, vì như thế là không thích hợp. Người Trung Quốc sống tại Việt Nam thờ thần Trung Quốc và thờ các tướng của Trung Quốc là điều uống nước nhớ nguồn, đáng được khích lệ. Ngoài ra, khi là người Trung Quốc nhập quốc tịch Việt Nam, ngoài việc thờ các thần linh của Trung Quốc, họ nên hòa nhập với văn hóa Việt Nam, thờ các thần và các thánh của Việt Nam. Người Việt Nam không nên thờ Quan Công, vì Quan Công là biểu tượng Trung quân ái quốc của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Tại Việt Nam á, chúng ta có rất nhiều các vị tướng tài, Phù Đổng Thương Dương, Chân Chất Chân Nhị, Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, vua Trần Nhân Tông, vua Lý Thế Tổ, vân vân. Thì tất cả các vị đó chúng ta có thể nâng lên thành là thánh. Thánh có nghĩa là những con người mà trong cuộc sống của họ đó đóng góp cho quê hương xã tắc, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia. Sau khi chết chúng ta tôn thờ như là thần, chứ thực tế tất cả họ đã được tái sinh tiếp tục làm người rồi. Nhưng mà vì tôn kính họ, xem họ như là biểu tượng của Trung Hoa quốc, chúng ta tiếp tục thờ phượng họ để đền ơn và nêu cam kết noi tấm gương cao quý của họ để giữ vững quê hương xã tắc Việt Nam. Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 64 lần trong 3.000 năm lịch sử. Thờ thần Trung Quốc là không thích hợp. Cho nên người Việt Nam phải thờ phượng các thần Việt Nam để bày tỏ lòng yêu nước và giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc của Việt Nam. Nói tóm lại, người tu học Phật không mê tín dị đoan, không tốn tiền cho các loại thầy bói, không tự nguyện rước các nỗi sợ hãi và lo lắng về nhà, từ bỏ tất cả các loại thờ phượng đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống an vui hơn, hạnh phúc hơn trên nền tảng không sợ hãi. Điều 4, học Phật trên nền tảng thực tập. Học Phật là một nhu cầu lớn. Từ thế kỷ 19 trở về trước, do chiến tranh, do gặp rất nhiều các điều kiện khó khăn trong lịch sử, và do ảnh hưởng từ đạo Phật của Trung Quốc, phần lớn các tu sĩ Phật giáo Việt Nam chỉ chuyên tu chứ không có đặt nặng về việc tu học Phật pháp theo đúng lệ Phật dạy. Do vậy mà phần lớn các tu sĩ trong quá khứ đó cũng rơi vào mê tín dị đoan, thiếu hiểu biết về Phật pháp nền tảng và căn bản. Từ đó, việc truyền bá đạo Phật của các vị tu sĩ trong quá khứ là rất sơ cơ, chỉ giúp cho người Phật tử hiểu căn bản về Phật pháp dở lòng thôi, khó có thể đi chuyên sâu hoặc nâng cao kiến thức Phật pháp được. Hai khái niệm mà người Trung Quốc thường hiểu lầm, kéo theo ảnh hưởng hiểu lầm đó tại Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, là sở chi chướng và giải thoát tri kiến. Sở chi chướng là một ngữ danh từ có nghĩa đen là các trở ngại của kiến thức, các trở ngại làm cho con người thiếu hiểu biết, được người Trung Quốc hiểu là một ngữ động từ với nghĩa sai lệch là kiến thức là một trở ngại. Từ nhận thức sai lầm này, Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng kêu gọi các vị tăng sĩ không cần học thế học, cũng không cần học kinh điển Phật pháp nhiều. 10 tông phái của Trung Quốc chỉ truyền dạy nhiều nhất là 3 kinh, thông thường là 1 kinh. Và họ nghĩ rằng đó, bài kinh đó chính là cánh cửa cái đi vào kho tàng Phật pháp, được gọi là pháp môn. Bằng cách thức làm đạo và truyền đạo theo hướng này, người Trung Quốc và các trường phái ảnh hưởng từ Trung Quốc đã rơi vào mù chữ Phật pháp tập thể. Nhiều tăng ni suốt cả một kiếp người cũng đọc dõn dẹn khoảng 10 bài kinh. Nếu không đến các trường Phật học học thì tăng ni cũng rơi vào mù chữ Phật pháp như các Phật tử. Điều này rất khó nói nhưng cũng rất là tế nhị. Do đó chúng ta phải điều chỉnh nhận thức sai để thấy rất rõ việc tu học Phật phải dựa trên nền tảng của trí tuệ và có hiểu biết. Khái niệm thứ hai là giải thoát tri kiến, vốn là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ. Có nghĩa người giác ngộ bằng trí tuệ thấy rất rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân nỗi khổ niềm đau là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã được kết thúc. Kiếp sống này ở mình là kiếp sống cuối cùng, không còn bị nghiệp kéo dẫn vào sanh tử nữa. Do đó, người đạt được giác ngộ sẽ có được kiến thức về sự giải thoát và sẽ tuyên bố bốn câu chứng minh rằng mình được giác ngộ, bao gồm như sau: tái sanh đã tặng, tức từ đây về sau không còn tái sanh theo nghiệp nữa; hạnh thánh đã thành, tức hoàn thiện đạo đức con người và đạo đức thánh nhân, sống một cuộc sống rất cao thượng và an lạc; việc nên đã làm, tức đã làm các việc thiện, dấn thân phụng sự thuyết pháp độ sinh, giúp đời cứu người, năng động tích cực, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa, tức là bằng mọi cách không hề bị thối thấp tâm về phương diện đạo đức và tâm linh. Tức là kể từ khi chứng thành quả thánh trở về sau thì người đó luôn luôn là thánh, chứ không bị tụt dốc hay là bị lạc hậu hay là bị thối hóa vân vân. Thì đó là bốn câu tuyên bố cho thấy vị đó đã giác ngộ quả vị A La Hán trở lên. Nhưng rất tiếc Trung Quốc là hiểu sai, giải thoát là động từ, tri kiến là tăng ngữ. Giải thoát tri kiến là quăng bỏ kiến thức, quăng bỏ sự hiểu biết, giải bóng tất cả những gì mình học được từ Phật pháp. Từ đó mà nhiều tu sĩ tu theo Phật giáo Trung Quốc đã không có nhu cầu học Phật. Thiền tông là trường phái nhấn mạnh đến góc độ này và chủ trương giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền tâm ấn, không dựa vào kinh điển Phật dạy. Là người tu học Phật mà không dựa vào kinh điển Phật cho nên dễ rơi vào tà kiến và mê tín dị đoan. Do truyền đạo theo cách đó, Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên trong gần 2000 năm qua, phần lớn các tu sĩ không học Phật pháp đến nơi đến chốn. Khi tu sĩ không học Phật pháp đến nơi đến chốn thì không thể hướng dẫn các Phật tử đến nơi đến chốn được. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là mê tín tập thể và mù chữ Phật pháp tập thể. Rất nhiều người Phật tử đã Phật tử mấy chục năm rồi mà trên bàn thờ Phật của mình chẳng có một quyển kinh để đọc, vẫn tiếp tục mê tín dị đoan, sống theo phong tục tập quán và không có gắn liền gì với lời Phật dạy. Đó là một điều rất là đau đớn mà chúng ta cần phải vượt qua. Cho nên thực tập Phật đó thì phải học Phật có bài bản. Chùa Giác Ngộ chúng ta xuất bản 3 quyển kinh là nền tảng cho Phật tử tại gia, bao gồm kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm có 10 bài kinh căn bản mà người tại gia không thể không đọc và không thực tập. Kinh tụng hàng ngày xuất bản vào năm 94 gồm 49 bài kinh căn bản rất có chiều sâu về Phật pháp từ thấp đến cao. Kinh Phật cho người tại gia xuất bản năm 2013, tổng hợp 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và quản trị quốc gia, phát triển đất nước; các kinh dạy về triết học bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, nhận thức quan và giải thoát quan; các kinh dạy về thiền định và nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau; và cuối cùng là một số kinh về tịnh độ thông dụng từ trước đến giờ. Bốn mảng kinh đầu đó là rất cần đọc, mảng cuối cùng đó là tập hợp các bản kinh trong nghi thức đọc tụng của Trung Quốc. Sở dĩ lưu giữ lại là để cho các quý Phật tử quen với các bản kinh này đó có mà tiếp tục đọc. Còn bốn mảng kinh đầu là các kinh không thể không đọc. Thì chùa Giác Ngộ đều có ấn tống ba bộ kinh vừa nêu. Các quý Phật tử nào chưa có nên liên lạc để nhận về. Mỗi người đó nên có một quyển kinh. Ví dụ trong nhà có 10 thành viên thì mỗi thành viên nên có một quyển để tự đọc, tự giữ bên thân mình. Tín đồ các tôn giáo khác đó đều có kinh thánh, đi du lịch cũng mang theo, ở trong phòng ngủ họ vẫn giữ. Các Phật tử là những người thiếu ý thức về vấn đề này nhiều nhất so với tín đồ các tôn giáo khác, cho nên việc hiểu Phật pháp là rất lơ tơ mơ. Do vì hiểu lơ tơ mơ, phần lớn người Phật tử đến chùa chỉ biết thắp hương lại Phật, giang sinh, cầu khẩn rồi ra về, hầu như là không quan tâm đến việc thực hành Phật pháp. Cho nên á, nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục đeo bám ta, vì nhân quả xấu đã lỡ gieo mà không chuyển nghiệp thì không thể nào có được hạnh phúc như ý được. Do đó các quý Phật tử phải tập làm quen học Phật có trách nhiệm. Đừng nghe những lời ru ngủ của một số tu sĩ, bất cứ là tu sĩ ở nước nào, cho rằng là chỉ cần đọc bài kinh này là có phước báo trọn vẹn, là không cần phải đọc các bài kinh khác. Đó là ru ngủ. Nếu đó là sự thật đó, thì Đức Phật đã không phải thuyết giảng suốt 45 năm gồm khoảng 30.000 bài kinh. Vì Đức Phật thấy rất rõ, không có bài kinh nào trị bá bệnh, cũng giống như y khoa không có phương thuốc nào trị tất cả các bệnh thân của con người. Mỗi một bài kinh như một toa thuốc trị một loại bệnh nhất định nào đó. Cho nên ai có nhiều cái bệnh về khổ đau, về chấp trước, về bất hạnh, thì càng đọc nhiều kinh chúng ta tìm ra được nhiều giải pháp thích hợp hơn. Và đọc kinh không phải với tâm niệm là cầu phước báo, vì bản thân kinh không thể tạo ra phước báo cho chúng ta. Mỗi một bài kinh như đã nói chỉ là một toa thuốc hay là bản đồ chỉ đường. Chúng ta cứ đọc bản đồ 1.000.000 lần chẳng có một phước báo gì hết, cũng như là đọc một toa thuốc 1.000.000 lần chúng ta vẫn tiếp tục là bệnh nhân thôi. Khi tiếp nhận được toa thuốc của bác sĩ, công việc chúng ta phải làm là đến chỗ bán thuốc, uống thuốc theo toa thuốc, tập luyện rồi giữ sức khỏe để khắc phục các cái bệnh khổ và vượt qua nỗi đau. Thì tương tự như thế, sau khi đọc kinh Phật xong phải ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Hiện nay đó có hai trường phái rất là mê tín đi ngược lại với lời Phật dạy. Trường phái một cho rằng đó lại kinh là có phúc, thay vì là đọc kinh để nghiền ngẫm hiểu sâu và thực hành, thì nhiều người đó có khuynh hướng đọc một chữ lại một lại, và lại rất thành khẩn, lại đến độ đó hầu như là không còn thời giờ để làm bất cứ việc gì cho bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng và quốc gia. Đó là cách tu mê tín đã tín ngưỡng hóa kinh điển. Thay vì kinh điển là to thuốc trị nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta đi lại to thuốc đó. trường phái 2 cho rằng kinh này là số 1, các kinh khác không có kinh nào bằng. Giờ do đó đọc càng nhiều kinh thì càng có phúc, và người ta có khuynh hướng đọc kinh để kể công với Đức Phật, và điều này cũng giống như là niệm Phật để kể công với Đức Phật. Đó là sai hoàn toàn với lời Phật dạy. Niệm Phật là để tâm mình được chuyên nhất. Khi tâm được chuyên nhất thì tâm đạt được chánh niệm, mà chánh niệm là cửa ngõ đi vào thiền định. Thiền định là con đường để phát triển trí tuệ và giải quyết các khổ đau. Cho nên không nên cường điệu vai trò của niệm Phật, cũng không nên cường điệu kinh này là phước hơn các kinh khác. Từ đó chúng ta chìm vào mê tín dị đoan quá nhiều. Do đó đọc kinh mà không hiểu thì phải chịu khó tra vào các quyển tự điển Phật học. Hiện nay có đầy đủ trên mạng, chỉ cần gõ vào google.com tự điển Phật học, chúng ta sẽ có được các quyển từ điển thích hợp để tra khảo. Và quý vị có thể điện thoại trực tiếp các thầy, các sư cô để hỏi, nhờ giải tỏa được những điều chưa hiểu đúng về kinh Phật, chúng ta sẽ hiểu kinh sâu hơn. Hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ thực tập kinh điển có kết quả hơn. Và không thực tập thì không thể nào mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Điều cuối cùng, quả phúc hiện tiền. Mục đích của đạo Phật ra đề là để cứu độ nhân sinh. Đức Phật đã nhắc nhở các 60 vị A La Hán đầu tiên tại vườn Na như sau: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi đường, không nên đi trùng lập nhau, không nên dẫm đạp chức năng của nhau. Hãy đi vì hạnh phúc, vì an lạc, vì an vui cho số đông, cho chư thiên và loài người. Lời tuyên bố đó rất thiết thực, vì Đức Phật thấy rất rõ là không thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh được, vì nghiệp lực của chúng sinh làm cho họ chưa có thể tiếp nhận được lời Phật dạy, hoặc tiếp nhận một cách sai lầm do mê tín dị đoan chi phối. Thì Đức Phật dạy chúng ta là lợi ích cho số đông, và đó là một cái lời dạy rất là khách quan và thiết thực. Thì lợi ích đó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là mang lại phúc lệ, tức là các giá trị vật chất làm cho chúng ta trở nên giàu sang hơn, phú quý hơn. Và cái giàu sang phú quý đó phải diễn ra theo hướng bền vững. Như vậy đó, muốn có được điều này đó thì chúng ta phải tin nhân quả, tin phước báo, tin là chết là không phải là hết, đề sau là có thật. Những gì chúng ta làm phước quả ở ngay kiếp sống hiện tại này thực ra là đang làm cho chính mình. Cho nên người tu học Phật không nên keo kiệt bủn xỉn, tức là tích trữ của cải, mà phải biết mở tấm lòng mình ra chia sẻ và giúp đỡ cho tha nhân. Và việc chia sẻ đó thực ra là đang mở một tài khoản công đức và giúp chính mình. Phước báo công đức đó sẽ tùy hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời, và mỗi khi gặp những trở ngại những người khác có thể không vượt qua được, chúng ta vẫn thản nhiên và vượt qua một cách bình an. Cho nên là phải nhớ và đừng đánh mất cơ hội làm việc phúc, chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh thông qua các loại hình từ thiện và Phật sự. Cho nên ai tu học Phật đang làm ăn thành công mà bỗng dưng bỏ hết không làm nữa thì nên nhớ là mình đang bị tụt hậu trong tu tập, đang bị rơi vào trạng thái giải đãi. Còn mẫu người Phật tử lý tưởng thời Đức Phật đó, nam thì có cư sĩ cấp cô độc, trước khi theo Phật đó, là một triệu phú, sau khi theo Phật đó, trở thành tỷ phú, tức là ngày càng giàu hơn, và chết ở tư cách là tỷ phú, tức là ông ấy vẫn tiếp tục làm giàu cho đến cuối đời. và phước báo của ông ấy đó biết chia sẻ cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Cho nên tên thật của ông là Tu Đạt, mà người ta vẫn gọi quen tên gọi của ông do cuộc đời phong tặng là Cấp Cô Độc. Cấp là cung cấp, cô đó là người cô đơn, người neo đơn, cơ nhở, bất hạnh ở trong cuộc đời. Còn người nữ cư sĩ tiêu biểu của Đức Phật đó là Visakha, trước khi theo Phật đó, là một người thượng lưu, sau khi theo Phật đó, trở thành là triệu phú, tức là giàu sang hơn. Và bà ấy cũng là người có tấm lòng vĩ đại như cư sĩ Cấp Cô Độc. Hai lời lạc còn lại nó thuộc về tinh thần, đó là an lạc và hạnh phúc. Có thực tập Phật pháp là có an lạc và có hạnh phúc. Trước đây đó, chúng ta chưa hiểu Phật thì nhiều người cứ làm tất cả những gì mà mình có thể làm, thậm chí là vi phạm luật pháp, trái ngược với đạo đức. Họ mong làm giàu nhanh mà không cần phải nghĩ đến hậu quả, và cũng không tin rằng hậu quả ở kiếp sau có thật. Khi trở thành Phật tử rồi đó, thấy rõ những điều đó thì họ mới tin những điều mà mình làm trước đây là nguy hiểm, cho nên nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua. Đừng tin, đừng nghĩ đơn giản rằng là khi theo Phật đó thì Phật và Bồ Tát gia hộ, cho nên là không cần phải làm.
Lấy cái micro này, lấy micro này nè.
Đừng nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là tín đồ của các tôn giáo hay là đệ tử của đạo Phật thì không cần làm gì hết thì phước báo nó vẫn đến với mình. Đó là một ngộ nhận lớn. Đức Phật là người chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng trên thế giới, cho nên Đức Phật không thể bảo kê riêng cho đệ tử của Ngài. Và trên thực tế đó, thì không có thượng đế và thần linh nào có thể bảo kê cho tín đồ của họ. Trong xã hội ngày nay đó, luật pháp rất là nghiêm cấm các hình thức bảo kê, ô dù, bao che, vì như thế là trái luật pháp. Cho nên thần linh và thượng đế có thật đó, thì phải ứng xử công bằng xã hội. Đức Phật là người dạy như thế, cho nên Đức Phật không thể ban tặng thành quả an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Chỉ có chúng ta, những người đi trên con đường hạnh phúc được Đức Phật dạy, đạt được giá trị đó thôi. Do đó mỗi người phải tự đi. Trong bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn, Đức Phật sánh ví kinh điển 45 năm ngày dạy, khoảng 30.000 bài, giống như là những chiếc thuyền. Chức năng của chiếc thuyền là đưa chúng ta đi từ bờ bên này, tượng trưng cho khổ đau, qua đến bờ bên kia, tượng trưng cho hạnh phúc. Và Ngài lưu tâm chúng ta là chỉ có người ngớ ngẩn khi qua bờ bên kia mới đội chiếc thuyền ở trên đầu để nhớ ơn, hoặc đặt trên bàn thờ để cúng. Do đó đó, khi thực tập kinh thì an lạc, hạnh phúc và phúc lệ đó là ba tiêu chí để đánh giá rằng mình có ứng xử và ứng dụng đúng lời kinh Phật dạy chưa. Nếu ta chưa đạt được ba cái kết quả này thì chúng ta có thể hãy đánh giá lại cách thức chúng ta thực tập. Có thể là làm chưa đúng, hoặc làm chưa trọn vẹn, hoặc là trong quá khứ đó mình có quá nhiều các nghiệp xấu mà chưa chuyển nghiệp hết, thì hãy nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua. Chứ không có tình trạng đi đúng lời Phật dạy mà không có kết quả ngay kiếp sống hiện tại này. Kính thưa các quý Phật tử, khi ý thức đạo Phật cứu đề thì mỗi người chúng ta không nên từ bỏ cơ hội đạt được các lợi ích thiết thực do sự cứu giúp của Đức Phật để lại qua các bài kinh. Ngày nay kinh điển in thành sách dưới dạng internet và sách nói rất là thuận lợi cho chúng ta tu học và thực hành theo. Chùa Giác Ngộ là nơi thực hiện ấn bản kinh điển âm thanh đầu tiên, và do đó đó các quý vị nào có ổ đĩa cứng trên 500 GB đó có thể đến chùa để nhờ sao chép về, chúng ta có thể vừa làm việc vừa nghe kinh, mà nghe kinh nhiều chừng nào đó thì tâm mình được chung nhất, để đồng thời mở mang được trí tuệ. Mà trí tuệ đó chính là yếu tố duy nhất để kết thúc tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên thực tập theo lời Phật dạy thì phải đi một quyết tâm đạt được giá trị an vui hạnh phúc này. Nhân mùa Du Lan năm 2014 thì kính chúc và kính gửi đến tất cả các quý Phật tử làm mẹ làm cha thêm một tuổi để làm tấm gương cao quý cho con cái noi theo, và tất cả những người làm con hãy nhớ lời Phật dạy, hiếu kính chăm sóc cha mẹ mình để làm cho cha mẹ được hạnh phúc khi còn sống, và lỡ mà ông bà có qua đời đó thì cũng được bình an. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.